trao dồi nội tâm. Con người là một tiến trình danh và sắc luôn luôn biến chuyển, và yếu tố quan trọng nhất nằm trong tiến trình tâm. Kiểm soát tâm là trung tâm điểm, là phần nòng cốt của giáo pháp. Những lời dạy của Đức Phật, hạnh phúc phải được tìm ra và phải được gia công làm cho nó trở nên tốt đẹp, hoàn hảo qua những yếu tố tinh thần bên trong tâm thức của ta. Nhưng khi mà tâm ta bị nhơ bẩn thì không thể thành tựu điều gì đáng giá trong đó. Vì lẽ ấy, Đức Phật rất chú trọng đến trạng thái trong sạch của tâm, xem điều đó là điều kiện thiết yếu để tạo hạnh phúc thật sự và đưa đến giải thoát ra khỏi khổ đau. Đức Bổn Sư thường nhắc nhở chư vị đệ tử, hãy tự tìm các con và hãy thuần hóa cái tâm của các con. Người dẫn thủy nhập điền đào mương cho nước chảy, thợ làm tên uống nắng mũi tên cho ngay thẳng, thợ mộc uống gỗ, bậc đệ tử thiện trí tự kiểm soát mình. Kinh Pháp Cú câu 80. Giữ mình tránh những hành động tham ái và tự rèn luyện để có những hành động không tham ái, tức là vị tha, là con đường an lạc và thực sự hạnh phúc trong giáo thuyết của Đức Phật. Hai bài kinh do Đức Phật thuyết giảng, Trường A Hàm số 25 và Trung A Hàm số 22, nói lên rõ ràng tại sao Đức Phật ban truyền giáo pháp Dharma, giáo huấn của Đạo Phật. Thứ nhất, Đức Thế Tôn đã giác ngộ, Ngài dạy giáo pháp để giác ngộ kẻ khác. Thứ hai, Ngài đã tự kiểm soát, Ngài dạy giáo pháp để người khác tự kiểm soát. Thứ ba, đã thành đạt trạng thái tĩnh lặng, Ngài dạy giáo pháp để người khác thành đạt tĩnh lặng. Số bốn, đã vượt qua bờ bên kia, tức là dòng nước ô nhiễm, Ngài dạy giáo pháp để giúp người khác vượt qua. Số năm, đã chứng ngộ niết bàn bằng cách dập tắt ngọn lửa của ô nhiễm, Ngài dạy người khác để cho họ thành tựu niết bàn. Giáo pháp đạo giáo do Đức Phật ban truyền không phải để học hỏi suông hay chỉ để giữ làm của riêng. Đức Phật rõ ràng dạy rằng giáo pháp là phương tiện đưa chúng sinh vượt thoát qua khỏi biển trầm luân đau khổ, đại dương mênh mông của vòng luân hồi, những kiếp sống triền miên tiếp diễn và đến tận bờ bên kia chắc chắn và an toàn của trạng thái vô sanh bất diệt niết bàn. Giáo pháp như chiếc bè để đưa khách lữ hành vượt qua vùng nước lũ. Chỉ khi nào thuần thục, không còn được phép cưỡng kháng và đi theo đúng con đường tiến bộ trật tự chân chánh, tâm mới trở nên hữu dụng cho cá nhân người làm chủ nó và cho xã hội. Do bản chất thiên nhiên của nó, tâm vô trật tự là một món nợ cho cả hai, người làm chủ nó và cho kẻ khác. Tất cả mọi tàn phá trên thế gian đều do những người không biết đường lối kiểm soát tâm và không biết làm thế nào để giữ tâm quân bình và trầm tĩnh. Do đó Đức Phật dạy, bất luận gì mà kẻ thù có thể gây cho kẻ thù, người oán hận cho người oán hận, một cái tâm hướng về chiều ác có thể gây nguy hại còn to lớn hơn nhiều. Kinh Pháp Cú câu 42. Đối với thế gian, địa vị xã hội, giai cấp, màu da, tài sản và quyền thế không thể là phẩm giá của một người. Chỉ có tâm tánh mới làm cho con người là vĩ đại hay xứng đáng được tôn kính. Tâm tánh là cái gì sẽ phát lộ khi ta sống cuộc sống mạnh bạo, hướng về lý tưởng và sinh hoạt khéo léo. Cũng như kim cương là chất tháng tố, dưới sức ép thật cao, cùng thế ấy, cuộc đời mà được sống dưới áp lực của tình trạng tinh thần tận lực và liên tục cố gắng cũng tạo nên châu báu của nó, đó là tâm tánh. Chính tâm tánh làm sáng chói trí tuệ. Con người trong hiện tại là kết quả của nhiều triệu tư tưởng và hành động liên tục tiếp diễn. Không phải tự mình đã sẵn là vậy và không còn biến đổi. Con người đang luôn trở thành và sẽ còn luôn luôn trở thành. Tâm tánh của con người do chính mình đã chọn và đã quyết định trước. Tư tưởng và hành động mà mình đã chọn, thói quen lặp đi lặp lại ấy sẽ là số phận mà con người trở thành. Tâm sáng chói lúc ra đời, chỉ những ô nhiễm bất cẩn làm bận nhơ. Đức Phật dạy như vậy, và những người khác cùng có một ý nghĩa với Phật ngôn trên, nói lên điều ấy với những danh từ khác. Do bẩm tánh thiên nhiên chúng sanh vốn dịu hiền, nhưng vì bất cẩn, ta để cho các ác pháp làm quen ố. Bằng cách chú tâm và suy tư chân chánh về những gì ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, kiểm soát những khuynh hướng xấu và kiềm chế những quyến rũ, ta có thể giữ tâm khỏi bị ô nhiễm. Khó mà từ bỏ những gì phỉnh gạt và nắm giữ ta trong vòng nô lệ, và khó mà trừ khử những tà ma quỷ quái thường lai vãng quấy phá tâm con người dưới hình thức tư tưởng bất thiện. Những ma quái ấy là biểu hiện của tham sân si. Đạo binh gồm ba đơn vị của ma vương. Chỉ đến khi vượt đến tuyệt đỉnh cao của trạng thái hoàn toàn trong sạch, bằng cách liên tục rèn luyện tâm, ta không thể trọn vẹn đánh đuổi những người chủ nhà này. Chỉ từ bỏ suông những hình thức bề ngoài như nhịn ăn chẳng hạn, không có chiều hướng thanh lọc con người. Những điều ấy không làm cho con người trở nên thánh thiện và tránh khỏi mọi tổn hại. Pháp hành khổ hạnh ép sát là một cực đoan mà Đức Bổn Sư bác bỏ trong bài pháp đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân, cũng như Ngài đã loại bỏ lối sống lợi dưỡng, gọi đó là thấp hèn. Tránh xa hai cực đoan ấy, Đức Phật vạch tỏ cho thế gian con đường ở giữa, tức là trung đạo, dẫn dắt con người đến thanh bình, an lạc, giác ngộ và niết bàn. Như Spinoza viết, những gì thường xảy ra trong đời sống và được con người quý chuộng xem là tốt đẹp nhất có thể thâu gọn làm ba điều: giàu sang, danh thơm tiếng tốt và tham vọng. Ba điều này làm cho tâm vọng động đến độ khó lòng có thể nghĩ đến gì tốt đẹp khác. Khát vọng của con người quả thật là phiền nhiễu. Tham vọng của những chúng sanh mù quáng đã gây nên sân hận và tất cả những đau khổ khác. Kẻ thù của toàn thể thế gian là tham ái, do đó tất cả mọi điều xấu đến với chúng sanh. Khi bị trở ngại vì một nguyên nhân nào, tham ái này biến đổi thành sân hận, và con người sa vào màn lưới mà chính mình đã giăng bằng khát vọng, mong tìm khoái lạc, dường như nhện trong màn lưới của nó. Nhưng khi được rèn luyện trong giới luật, phát triển trong thiền vắng lặng và được rọi tỏ trong ánh sáng chân lý, bậc thiện trí liên tục cắt đứt trói buộc, phá tan màn lưới. Bậc thiện trí thức xem người tự chinh phục chính mình bằng cách diệt tận khát vọng là cao cả hơn người đã chinh phục hàng muôn ngàn quân nơi trận địa. Tiết chế không dùng chất say và gia công chuyên cần, vững vàng củng cố hạnh nhẫn nhục và đức tánh trong sạch, bậc thiện trí rèn luyện tâm mình. Thái độ lúc nào cũng trầm tĩnh cho thấy con người thấm nhuần văn hóa. Giữ thái độ trầm tĩnh khi tất cả mọi sự việc quanh mình đều thuận lợi thì không phải là khó khăn. Nhưng nghiêm chỉnh điềm nhiên giữa những hoàn cảnh không thuận lợi thì quả thật là khó, và chính điều khó ấy đáng cho ta cố gắng thực hành. Bởi vì do công phu tự kiểm soát chặt chẽ như vậy, ta xây đắp tâm tánh dũng mãnh. Tự kiểm soát là chìa khóa mở cửa đến hạnh phúc, đó là chúa tể của giới luật, là năng lực nằm phía sau tất cả mọi thành tựu thật sự. Hành động của người không tự kiểm soát ắt không có mục tiêu, không nhất quyết vững chắc. Và người lợi dưỡng trong dục dục ngũ trần như vậy, cũng giống như chim gõ kiến thèm khát, ăn cây mã đề quan dại đến đâm trọng bệnh. Người xưa có lời dạy, nếu mãi nghĩ ngợi về dục dục ngũ trần, điều này làm khởi sanh sức quyến rũ. Từ năng lực quyến rũ tăng trưởng tham vọng. Tham vọng bật cháy lòng khát khao mãnh liệt. Khát vọng sanh bung lung, không thận trọng. Rồi từ đó quên tất cả, để cho mục tiêu cao cả ra đi và ngấm ngầm phá hoại tâm, cho đến khi mục tiêu, tâm và con người tất cả đều hư hoại. Vì thiếu kiểm soát mà trong tâm phát sinh đủ loại xung đột lẫn nhau, muốn loại trừ xung đột ấy ta phải kiềm hãm lòng khao khát thèm muốn và nỗ lực sống cuộc đời tự chế và trong sạch. Thông thường chúng ta mãi bị trói buộc quá nhiều vào giác quan và trần cảnh. Chúng ta chỉ sống trong thế giới vật chất mà lãng quên tiếp xúc với năng lực bên trong. Tuy nhiên, phải tập ẩn rút vào những thực tại bên trong. Bằng cách ẩn rút vào im lặng, ta có thể học hỏi phương thức nhằm chế ngự những nhược điểm và những thiếu sót của kinh nghiệm bình thường. Không làm vậy, cuộc sống của chúng ta thiếu ý nghĩa, không mục tiêu, thiếu hướng đi và không nguồn cảm hứng. Không phải bao nhiêu lý luận và tranh biện về phương cách hoàn bị cải thiện đời sống mà dẫn chúng ta đến mục tiêu mong mỏi. Không phải bao nhiêu suy cứu hay khảo sát mà đem ta một tấc đàn đến gần đích hơn. Nhưng mỗi hành động thật sự buông bỏ và tách rời, xa lìa những đối tượng đã kích thích lòng khao khát, vốn dẫn dắt ta đi sâu vào đêm tối của vô minh và lừa phỉnh đưa chúng ta vào trồng nô lệ của chúng, sẽ đưa chúng ta đến đích, đến hạnh phúc, đến thanh bình an lạc. Không có gì mơ hồ trong giáo huấn của Đức Phật. Để hiểu biết điều gì là xấu, điều gì là tốt, tại sao cần do dự, không nhất quyết tránh điều xấu và mạnh dạn tiến bước trên con đường tốt. Theo trí minh mẫn sáng suốt của người Phật tử, họ không thể làm gì khác hơn là trau dồi điều tốt và đánh xa điều xấu. Đối với người Phật tử, hành thiện là điều không thể không làm. nếu họ thông hiểu lời dạy của Đức Bổn Sư. Gác bỏ qua mọi ác pháp, không bỏ sót thiện pháp nào không làm, gội rửa tâm trong sạch, đó là giáo huấn của bậc toàn giác. Kinh Pháp Cú câu 183. Dầu sao mỗi người có thể chiến thắng nếu họ muốn. Tất cả chúng ta không thể là chánh khách, nghệ sĩ hay triết gia vĩ đại, nhưng quan trọng hơn, nếu muốn vậy chúng ta có thể là người tốt. Lắm khi những cố gắng của chúng ta để thành đạt trạng thái toàn hảo không thành công viên mãn. Nhưng thất bại không quan trọng, ngày nào mà ta còn thành thật quyết tâm nỗ lực. Không ai bỗng nhiên nhảy vọt đến tận tuyệt đỉnh núi cao. Chúng ta leo từng bậc, như người thợ bạc thiện xảo, từng chút, thổi đi bận nhơ của vàng. Con người phải kiên trì gia công thanh lọc đời sống mình, gạn lọc những ác pháp. Một em bé tập đứng và dần dần bước đi một cách khó nhọc. Cùng thế ấy, trong cuộc diễn hành đến trạng thái tuyệt hảo, tất cả những người lớn cũng di chuyển từng giai đoạn đến thành công cuối cùng, xuyên qua những thất bại lặp đi và lặp lại. Con đường mà Đức Phật chỉ vạch để chúng ta trau dồi tâm và làm cho tâm lớn mạnh là pháp hành thiền. Đó là phương cách thận trọng phát triển tâm, nhằm thu hoạch thành quả tuyển chọn, hạnh phúc tuyệt đối và an nghỉ tối thượng, không còn mãi may vương víu tới những phiền nhiễu của cuộc sống. Đó là con đường luôn luôn giữ chánh niệm, không ngừng ghi nhận tất cả những hành động của mình trong chừng và hay biết đầy đủ. Đó là yếu tố đưa pháp hành thiền đến viên mãn. Người mà lúc nào cũng giữ chánh niệm và tự hay biết mình, người ấy đã ở ngưỡng cửa của trạng thái vô sanh, bất diệt, niết bàn.